tiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, ngờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch ân thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người.
Tình không bên lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân tình trăng đàn
màu ni phần nam mô bổn sư thích ca mâu ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, Long Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì tất cả các chùa, niệm Phật đường, tu viện, các tỉnh thất, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái tu tập ngày an lạc. Thầy giới thiệu, thầy MC giới thiệu ngày an lạc mà thầy thấy có cuốn giới đàn tăng bữa nay ở đây, chắc có lẽ là ngày tu Bát Quan Trai quá phải không? Có giới đàn tăng tức là chuyện giới Bát Quan Trai. Tại vì Phật tử á, mà có cuốn giới đàn tăng với đàn ni ở đây á, thì chỉ có chuyện Bát Quan Trai thôi, chứ Phật tử không có chuyện nào nữa chứ. Với chuyện giới Bồ Tát, mà giới Bồ Tát phải có tam sư thất chứng rồi, một cái giới đàn, chứ không thể chuyện ở đây được. Do đó suy ngược vào lại là chúng ta chỉ có chuyện giới Bát Quan Trai thôi, nên mới có cái cuốn giới đàn tăng ở đây. Còn tam quy ngũ giới thì không cần, là người ta sẽ chuyện trong lúc mà chúng ta quy y tam bảo rồi, nên hàng ngày thì chúng ta chỉ có chuyện giới Bát Quan Trai để chúng ta tu tập thôi. Quý vị biết á, là chúng ta sống ở trong cõi sống này không phải là chỉ có cái cõi sống mà chúng ta đang sống ở đây đâu, mà có nhiều cái cõi sống khác nhau. Mà Đức Phật nói trong kinh, tức là trong kinh Hoa Nghiêm á, là chúng ta có cả tam thiên, đại thiên thế giới, có nghĩa là 1 tỷ cái thế giới mà ta bà. Mình ở đây mình sống á, thì gọi là Năm Thiện Bộ Châu. Cõi Năm Thiện Bộ Châu thì có 2 loài chúng sanh đang sống, đó là loài người và loài súc sanh. Và có nhiều cái cõi sống khác, mà những cái cõi sống khác đó thì có thể con người chúng ta nhìn thấy, có thể con người ta không nhìn thấy. Không phải là con người mình á, nhìn thấy thì cái cõi sống đó nó mới tồn tại, còn con người mình không nhìn thấy thì cõi sống đó không tồn tại. Đó là một sai lầm, một cái tà kiến của tất cả mọi người. Tại vì cái thế giới quan xung quanh tùy vào nghiệp của tất cả các loài chúng sanh mà sanh ra. Ví dụ như á, là chúng ta có lầm tội mới có nhà tù, chúng ta có tội lỗi sau khi chết nó mới có cái địa ngục, chứ không phải là địa ngục tự nhiên nó sanh ra rồi nó nhốt người ta tội lỗi vào. Không phải, mà tội lỗi đi trước địa ngục đi sau. Như vậy thì nhân là tội, quả là địa ngục. Nhân là phước, quả là cõi trời. nhân là giác ngộ, quả là giải thoát. Tất nhiên là gieo nhân trước nó mới có cái quả. Con người chúng ta đang sống ở đây là chúng ta đã gieo nhân người ở trong những kiếp trước nên chúng ta mới được làm người, chứ không phải là như không cái cảnh người này có, mà do tất cả các cõi sống gieo nhân người nên mới có cảnh giới của người. Như vậy thì các cảnh giới mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề của Kinh Hoa Nghiêm á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người và cõi trời có 6 nẻo. Thì 6 cõi đó không phải là tự nhiên có, mà do nghiệp của tất cả các loài chúng sanh trong 6 cái cõi đó đang sống mà gây ra trước đó. Ví dụ như ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có 2 hệ thống tâm: tâm trơn và tâm vọng. Tâm vọng là tâm phiền não, tâm vọng là tâm bị kẹt mắc vào trong cảnh giới. Ví dụ như chúng ta ở cảnh giới của dục giới thì tâm vọng nó kẹt vào dục giới. Mà kẹt vào dục giới thì nó có 5 cái món dục lớn, đó là tài, sắc, danh, thực, thì. Tài là tài lợi, sắc là sắc tướng, danh là địa vị, bản ngã, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Chúng ta đang sống cảnh giới nào thì chúng ta kẹt vào trong cảnh giới đó và khởi tâm trói buộc vào trong cảnh giới đó. Thì ở đó sẽ tạo ra thành cái dòng nghiệp, cảnh giới đó được sanh ra. Như vậy thì không phải là cái bàn này tự nhiên nó có, mà do nhu cầu của chúng sanh trước rồi mới có tới cái bàn, tức là nghiệp của chúng sanh. Mà nghiệp thì có thân khẩu ý chúng ta gây ra. Nên cái tâm vọng là nghiệp vọng. Nghiệp vọng tức là nghiệp sanh tử, có nghĩa là sanh ra rồi diệt đi. Nó bị lệ thuộc vào 2 cái thành phần. Thành phần thứ nhất là không gian, thành phần thứ hai là thời gian. Ví dụ như là mình tạo ra cái dòng nghiệp đó, thì cái không gian chúng ta sanh ra là cõi sống, thời gian là thời gian tồn tại trong khoảng cách, trong cái khoảng không gian đó. Ví dụ như con người mình tồn tại 100 năm, nhưng mà chư thiên thì khác. Ví dụ như từng trời của tứ đại thiên dương, một ngày đêm bằng cõi thế gian mình 50 năm, trời Đao Lợi thì bằng 100 năm, rồi là trời Đâu Xuất thì bằng 200 năm. Chúng ta cứ nhân lên như vậy. Thì mỗi cõi sống của chúng ta có tồn tại không gian riêng biệt, mà ở trong không gian nào thì có thể nhận thức được không gian đó. Ví dụ như ở cõi người chúng ta thì chúng ta có thể nhìn thấy tướng người và tướng các loài súc sanh, mà loài súc sanh đó là những loài nhỏ thôi, có nghĩa là những cái loài mà chúng ta nhìn thấy là nó phải lớn hơn bao nhiêu micromet, và loài chúng ta nhìn thấy nó phải nhỏ hơn bao nhiêu km. Ví dụ như khả năng ngắm nhìn của mình là bề ngang này 10 km, thì cái nào lớn hơn 10 km ta không nhìn thấy. Ví dụ như không gian nó lớn vô cùng vô tận, chúng ta đâu thấy không gian nó hình sao đâu. Còn bây giờ ví dụ nó có ba lớn đây, chúng ta có thể nhìn thấy, đứng xa có thể nhìn thấy ngọn núi, gần sát bên nhìn không thấy ngọn núi. Tại sao ngọn núi nó lớn hơn khả năng ngắm nhìn của mình? Nên con người ta nhìn thấy những cái gì nhỏ hơn khả năng ngắm nhìn của mình và nhỏ hơn cái sự nhìn của chúng ta, điều tiết của mắt của mình. Ví dụ như các con vi trùng ta không nhìn thấy, sóng điện từ của điện thoại di động, sóng cao tầng di trì của điện thoại di động, của TV, vân vân, và các loại sóng điện từ của mặt trời hoặc là sóng ánh sáng ta cũng không nhìn thấy. Do đó mà ở trong thế gian này chúng ta có thể nhìn thấy những cái gì rất là hạn hẹp thôi, tức là sự nhận thức của con người. Mà cái nhận biết thế giới quan xung quanh bên ngoài đó thì nó có 6 cái cơ quan mà để nhận biết thế giới quan xung quanh bên ngoài, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt thì chúng ta nhìn thấy sắc trần, có nghĩa là xanh, đỏ, tím, vàng, lớn, nhỏ. Lỗ tai chúng ta được nghe âm thanh của trần, miệng thì nếm được cái vị trần, da thì rờ được cái xúc giác nóng lạnh nhám nhúa, mũi thì ngửi được cái mùi hương, và ý thì tính toán được. Ví dụ như mình đi đến đó, mình tính bước qua cọng dây, ý đó, ý thức nó chen vào, có ý thức mới bước qua được, không có chấp té đó. Có ý thức mình vô hội 100 ngàn, kêu 90 lời 10 ngàn, đó có ý thức á. Có ý thức hôm nằm bao, thấy con bùm bùm, sáng ra bàn số 19, 91, ý thức á. Có nghĩa là ý thức tham gia. Hận hôm nằm bao đi ra chùa gặp quý thầy, về sáng ra bàn số chú tiểu 36, thầy hòa thượng 76, 36 lật lại 63, 76 lật lại 67. Đó, ý thức đó, ý thức mình chen vào mới biết được, còn mà ý thức mình không chen vào biết không được. Con mắt mình nhìn không biết, lỗ tai mình nghe không biết, cái lưỡi mình nếm không biết. Như vậy thì chúng ta có thể nhận thức được thế giới quan xung quanh qua 6 căn mình tiếp xúc với 6 trần. Nhận thức được thế giới quan xung quanh. Khi nhận thức được thế giới quan xung quanh là mình làm sao quý vị? Mình thấy nó tốt đẹp thì mình mến ưa, mình thấy nó xấu xa thì là mình ghét bỏ, đúng không? Cái mến ưa, cái ghét bỏ, cái ganh tị, cái hận thù, cái ai quán, tất cả cái đó Đức Phật gọi là vọng tâm đấy. Bây giờ ví dụ như người ta đẹp, đẹp kệ người ta, mắc gì ưa. Xấu, xấu kệ người ta chứ mắc gì ghét. Cái xấu đó đâu có dính dáng tới mình đâu, mình ghét người ta, đúng không? Như vậy thì mình bắt đầu bị trói buộc. Cái trói buộc đó Đức Phật dạy đó là kiết sử. Trong cái từ Phật học đó gọi là kiết sử. Chính cái kiết sử này nó làm nên vô số những cái phiền não về sau đó. Ví dụ như mình bị trói buộc trong cái gì? Trong ưa, trong ghét, trong thương, thì Đức Phật gọi đó là tình trần. Như vậy thì bị tình trần nó trói buộc, mà trói buộc đó gọi là kiết sử, chấp thủ. Vậy là một người nào bị kiết sử và chấp thủ rồi chết đi vẫn còn kiết sử chấp thủ đó. Họ lưu luyến ta bà thì trở lại ta bà, lưu luyến cảnh nào thì bất kỳ cảnh nào thì họ đi tới đúng cảnh đó. Và đúng cảnh đó có sướng vui hay khổ khắc là do những dòng nghiệp mà họ gây ra với cái phước báo hữu lậu. Phước báo hữu lậu là gì? Là cái mình giúp đỡ mọi người trong đời sống này gọi là phước báo hữu lậu. Nếu giúp họ cái gì thì cái quả báo trong cái sống sau mình sẽ hưởng được cái đó. Đồng thời ngược lại, nếu chúng ta làm đau khổ họ cái gì thì trong đời sống sau chúng ta cũng bị là cái đau khổ đó quay lại với chính mình, thì gọi đó là tội. Còn cái nó sung sướng an lạc đối với chính mình thì gọi đó là phước. Như vậy thì tội phước mình đã gieo ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Và chính cái tâm phiền não này nó dẫn mình đi cảnh giới tương đương với cái sự phiền não đó. Có nghĩa là cái cảnh giới nó động loạn tới cỡ nào thì đi tương đương với cảnh giới phiền não đó. Và càng phiền não bao nhiêu thì con người ta càng khổ bấy nhiêu, càng tội bao nhiêu thì con người ta càng khổ bấy nhiêu. Tại vì phiền não nó đi cảnh giới thấp. Cảnh giới thấp là cảnh giới gì? Cảnh giới không đủ điều kiện để cho ông ta an lạc. Ví dụ như địa ngục, cái cảnh giới không đủ điều kiện để an lạc. Địa ngục toàn là lửa không à, vô đó an lạc không? Bây giờ quý vị vô qua châu Phi quý vị sống coi, đó là vùng nhiệt đới, một ngày nắng gần chết. Năm trước thầy đi qua bên Mỹ và đi qua bên Úc. Thì tháng 4 á, thầy đi qua Úc để giảng bên Úc. Nó lạnh một cái tê người luôn. Lạnh là mình không dám nói chứ 3-4 ngày không dám tắm á. Tắm chịu không nổi. Nước nó vô chưa lau mình nữa là nó lạnh cống mình mẩy chứ người là chịu không nổi. Có nơi lạnh 3-4 độ, 5-6 độ. Rồi muốn tắm không dám tắm. Nước phải xịn dữ lắm mới dám tắm, tức là nước nóng rồi dữ lắm mới dám tắm.
mà nóng mình vừa xịt ra khỏi giò chút xíu là lạnh ngắt à, nó lạnh tới cỡ đó đó, mình đây đâu có quen đâu. Như vậy thì cái cảnh xung quanh đó nó định vị cho mình gì sống nổi không. Cái thầy qua bên bên Mỹ để đi qua Las Vegas. Las Vegas là nơi đánh bài á, nơi đó sa mạc nó nóng, trên đó nó có cái đập nước, nó dẫn nước cỡ một cái dòng sông về nó xài cho hết cái thành phố Las Vegas đó. Ở đó không có con sông, không có mưa gì, dân năm có 2-3 đám mưa à, mà nước nó phúng lên quý vị thấy là dữ lắm, toàn thành phố là nước không à, mà thành phố đó sa mạc không có mấy nước, nó dẫn từ sông khác tới, nước nó xài xong nó qua hệ thống lọc nó lấy nó xài ngược và lại, nên đó cái nước vô xài mình ví dụ như 100.000 khối thì khi mà nước mình thải ra nó tính 200.000, nó có cái hồ mình thải ra đó mình muốn xài nhiêu xài, mà xài nó ra tính 200 cái nước phần mình xài rồi nó ra hồ đó đó là nước thải đó 200.000 khối, nước vô 100.000 thôi, tức là nước sạch vô đó là có 100.000, còn nước mình đó là chỉ có tính nước sạch không đâu tính nước thải phải không. Người ta nước ngoài tính nước thải gấp 2-3 lần cái nước sạch mình đi vô đó, muốn xài nhiêu xài thoải mái đi, thải ra đó nó lấy tiền đó nó lọc nước và lại nó bán lại nước sạch cho mình. Như vậy thì nó trở thành một cái dòng tuần hoàn, người ta dòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên, còn này dòng tuần hoàn có nước trong ống cống, hay vậy đó, tức là nước vậy. Vậy thì lên thì tham quan cái đập nước bằng đá ở dưới này nè, nó hắt lên nó khoảng 11-12 giờ trưa đó, nó hắt lên ở trên trời nó chiếu xuống, chút xíu nữa là thầy xỉu tại đó luôn đó, có nghĩa là nó thay đổi nhiệt độ đó. Như vậy mà mấy ông Tây đầu trần trồi trội vậy đó, không đội nón đội khăn chân á, thầy vừa phát cái áo che cái khăn quất trên cây dù nữa, ôi người ta nhìn mình quá trời luôn, mới đầu tính đâu mình đẹp trai gì người ta nhìn, ai nhà đâu nó nhìn khác người ta chứ, người ta không bao giờ người ta đổi khăn đổi nón chứ á, mình á đóng cái khăn lên còn cái áo lạnh đắp lên cái nữa còn che cái dù đi nữa chứ, nó nhìn quá trời luôn, tính đâu là mình tài tử Alain Delon của Pháp hay gì à, hoặc á là cho sông Dông của Hàn Quốc hay gì, ai nhà đâu mình á là che dù che khăn nhìn vô thấy lạ. Nên nó nóng vậy đó sao mình chịu nổi, thì cảnh giới của địa ngục nóng hơn cái đó nhiều đó. Một miếng lửa của địa ngục mà ngài Mục Kiền Liên đi đến đó thăm Đề Bà Đạt Đa đó, ngài lấy cái miếng lửa chút xíu nhét trong giặt áo á, lên trên cõi trời Phạm Thiên chảnh á, ngồi chảnh á, thì nguyên cả cõi trời nó nóng bức, cõi trời người ta mát xe xe như máy lạnh 16 độ vậy đó. Như vậy bữa đó không biết sao cõi trời nóng bức thì vua trời Đế Thích nên hỏi ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Liên là ủa quên, lấy miếng lửa lửa để địa ngục lên trên cõi trời, nhưng mà cõi trời nóng bức cả cõi trời, mới bay ngược xuống địa ngục trả cái đống lửa với địa ngục, mới bay ngược lên cõi trời xích pháp vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy ở cảnh giới của địa ngục như vậy là cảnh giới xung quanh đó, vậy chúng ta sống được không? Lửa phừng phực vậy sống được không? Như vậy thì gọi là cái cảnh giới thiếu phước. Như vậy tâm mình thiếu phước sẽ đi cảnh giới thiếu phước, và cái cảnh giới thiếu phước đó nó quay lại nó đập ngược mình hoài lại, mình rất khó chịu, rất là đau khổ. Nên cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất là đau khổ. Ngạ quỷ đó thì cảnh đó là cảnh đói và lạnh, xung quanh khí nó lạnh dữ lắm, và luôn luôn lúc nào nó cũng đói đó. Địa ngục thì cảnh bị hành phạt. Nói cảnh thôi chưa nói tới tâm. Ở đây chúng ta nói cảnh giới bên ngoài thôi, là nó quay lại hình phạt mình địa ngục. Còn ngạ quỷ vừa đói vừa lạnh, còn súc sanh quý vị thấy nó sống không trong rừng á, quý vị coi thế giới đó đây đó, nó sống trong hoảng sợ. Ví dụ như ở các nước châu Phi thì cái mùa hạn đó không có nước uống, nó gom lại trong một cái đầm lầy vậy nó uống, thì tất cả các mồi ngon đồ của cá sấu, của cọp, của beo lại đó nó ăn thịt với nhau đó, ở tại chỗ đó cỏ không có ăn, nước không uống, thịt mồi không có ăn, vân vân, rất là đau khổ. Mà nó ở bên ngoài á, thấy mấy con cọp không, đi tới đâu ruồi nhặng nó bay tới đó, có gì xèo 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 nó chích. Con cọp có thể ăn các con thú, con nai, con trâu đồ được, nhưng mà con ruồi nó cắn nó hút máu, con đĩa cắn hút máu cọp thua. Đó, con bù mắt rồi đó, nó cắn xung quanh mình hút máu cọp thua. Quý vị thấy không? Còn nhưng mà con người mình có ý thức, con người mình sẽ lấy mùng giăng các nhà để ở, vô phòng máy lạnh để cho cái nhiệt độ nó quân bình trong lúc trời nắng. Trời lạnh quá thì có lò sưởi. Thầy qua bên Nhật á, ngủ sáng đêm lò sưởi không mà sáng ra muốn chảy máu mũi luôn á. Có nghĩa là lò sưởi cái hơi nóng á, mình hít vô nè, cái mũi mình không quen đó, nó nứt cái lỗ mũi mình ra phía trong á, chảy máu cam luôn á. Ở bên Nhật á, có gì nó lạnh vậy đó. Nên cảnh đó là gọi là cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta sống trong cảnh giới đau khổ là do gì? Thiếu phước đấy. Ai sống trong cảnh giới đau khổ là thiếu phước. Ai đi đến cảnh giới đau khổ là tâm không có công đức, tức là tâm ác đấy. Công đức nó ngược lại với cái tâm ác. Cái công đức chính là cái tâm thánh của mình á. Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có hai hệ thống tâm: tâm trơn và tâm vọng. Nếu ai bỏ đi tâm vọng mà trở về với tâm trơn thì người đó tăng trưởng công đức. Công đức càng cao lên cảnh giới càng được phước báo. Và trong cảnh giới phước báo đó, cái đó gọi là cộng nghiệp. Mà trong cảnh giới phước báo đó sẽ có người hưởng phước nhiều, hưởng phước ít, thì gọi đó là biệt nghiệp. Ví dụ như cảnh giới người, phước báo lắm mới được sanh làm người đó. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy làm thân người rất khó. Tại vì người nó có, con người có hai phần. Một là ý thức của tâm, tức là nhận thức của trí tuệ. Hai là cái cảnh giới người không phải là cảnh giới đau khổ lắm so với các cảnh giới khác. Nó có khổ có vui. Mình ở đây với cảnh giới có khổ có vui đó. Ví dụ như mình sống ở bên Mỹ vào mùa lạnh, tuyết nó rơi, thì mình chạy qua bên Việt Nam, mình sống mình trốn. Vậy thì tại chỗ đó có hưởng phước đó. Như vậy thì có sướng có vui. Bữa nay mình đói là rất là khổ, nhưng mà mình vô nhà hàng mình ăn bữa ngon, phải không? Ở mình lạnh á, ở ngoài, nhưng vô nhà ngủ cái ngon đắp mền, vui quá vui gì nữa, phải không? Rồi á là mình tiền khô cháy túi, tự ai Việt Kiều về cho mình $1,000 cái cây, phải không? Tự nhiên cũng lên phơi phới gì, phải không? Ở Kiên Giang này là Việt Kiều nhiều dữ lắm mà. Nên chúng ta mới thấy là con người ta có sướng có vui, tức là có phước và có tội kèm theo, nên nó có sướng có vui. Còn ở địa ngục không có phước, toàn là tội không. Quý vị thấy là trừng phạt liên tục không? Ở ngã quỷ cũng vậy đó, tội nhiều nên trừng phạt liên tục. Vậy gọi là cái cảnh giới. Nhưng mà cái gì tạo ra cảnh giới? Nghiệp của chúng sanh tạo ra cảnh giới. Hồi nãy chúng ta nói rồi, có nghĩa là mình làm tội thì mới có cái nhà tù. Như vậy cảnh giới của địa ngục là do chúng sanh làm gây đau khổ cho các loài chúng sanh, nên từ đó tạo thành cái luồng nhân quả. Và chính nhân quả nó đưa mình tới đến đó, hình thành nên địa ngục. Nên cái địa ngục nó không có trước, mà nó có sau khi cái tâm mình đã thực hiện điều đau khổ cho tất cả các loài chúng sanh. Nên địa ngục của người này khác địa ngục của người khác, không giống nhau. Ví dụ như mình làm tội gì thì nó tương ứng với cái địa ngục, tương đương với cái tội đó, nó trừng phạt lại mình. Để chi? Để nó cân bằng trong pháp giới này. Nên địa ngục của mình không phải địa ngục của người kia, tại vì tâm của mình không phải tâm của người kia. Nên đối với người kia là địa ngục của mình không có, đối với mình địa ngục của người kia không có. Quý vị hiểu chỗ này không? Nên có nhiều người nói là không có địa ngục, người đó nói đúng. Và có nhiều người nói có địa ngục, người đó nói đúng luôn. Tại sao? Tại vì mỗi địa ngục của mỗi người hoàn toàn khác nhau, đều do tội cấu của họ khác nhau mà sanh ra cái địa ngục khác nhau. Như vậy thì muốn cảnh địa ngục không sanh ra thì trước hết mình đừng có làm nhân địa ngục. Quý vị thấy chỗ này, trong quá trình nhân quả Đức Phật dạy. Nhưng mà lỡ mình tạo nhân địa ngục rồi sao? Thì mình làm sao cho nó hết cái nhân địa ngục đó đi. Thì Đức Phật dạy gọi đó là tu. Tu là chuyển nghiệp, tu là nó xóa hết cái nhân địa ngục đó. Tu là làm nhẹ đi nhân cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong những nẻo đường ác đó. Tu là tạo nhân, thánh nhân để lên các cảnh giới cao hơn. Cái đó gọi là tu. Vậy tu cần cái gì để tu? Cần pháp Phật để tu. Tại sao tu lại cần pháp Phật? Tại vì chúng ta không biết pháp Phật thì chúng ta không thể tu. Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc trí tuệ, nên Ngài biết cái con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào là con đường an vui. Nên Ngài dạy cả con đường đau khổ và con đường an vui cho chúng sanh thấy. Trong Kinh Pháp Hoa gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nghĩa là mở tâm của tất cả các loài chúng sanh ra để cho sáng ra. Mà quý vị biết ánh sáng tới đâu thì màn đêm tan dần tới đó. Màn đêm thì trong Kinh Nhà Phật gọi là vô minh. Vô tức là không, minh là sáng. Mình không sáng mình đi mình dấp hố liền. Mình không sáng là mình đi đạp gai liền. Do đó người nào không sáng thì người đó đau khổ. Còn người nào mà sáng ra thì người đó hết đau khổ. Nên có cô Phật tử đi đến Tết đến, nói thầy, thầy cho xin lá bùa cho con hết khổ thầy. Chứ giờ con khổ quá, hỏi khổ gì? Làm chồng con có vợ bé mà không phải một cô đâu mà hai cô vợ bé. Con rơi lộp độp còn con chích xì ke, gái con bỏ nhà đi quậy nó bán trong quán bar, rồi bỏ học hết trơn, còn dâu con mê số đèn, rể con mê cá độ, thôi con khổ quá thầy ơi, còn bản thân con bệnh, uống thuốc lần nắm thầy khổ quá thầy cho lá bùa nào cho hết khổ ơi. Là không có bùa hết khổ, có bùa hết khổ bán chạy lắm à. Tại ai cũng đau khổ chứ, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai ý thức phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Bắt đầu ý thức của chúng sanh nha. Các con vật đâu biết ý thức đâu, nó lụi vô khổ, nó chịu đau khổ, nó la, nó gầm, nó rú thôi. Nhưng chúng sanh chúng ta có suy nghĩ, tức là chúng sanh là con người, tức là nhân sanh. Con người là nhân sanh, các loài chúng sanh là bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Con người là nhân sanh, nhân sanh tương đương với là chư thiên, cảnh giới chư thiên gọi là trời người. Nên khi bài tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, có dạy câu á là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời và người. Như vậy trời người thông minh nhất, mà thông minh thì nhận thức được á thì thấy cái chỗ nào đau khổ người ta bỏ, thấy chỗ nào ăn vui người ta đi, thì cái người đó mới là người có trí tuệ. Nên cái người có trí tuệ là lớn á, ta sẽ nhìn xa trông rộng. Còn cái người có trí tuệ nhỏ chút xíu nữa thì đụng tới bản thân rồi chúng ta mới giật mình. Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài chưa già, chưa bệnh, chưa chết, nhưng mà ngài thấy cái khổ của già, của bệnh, của chết, ngài từ bỏ tất cả những cái gì mà ngài có được, sở hữu được, ngài ra đi tìm cái con đường, tìm cái phương pháp để giải quyết sanh già bệnh chết cho nhân sanh và chúng sanh khi ngài chưa sanh già bệnh chết. Còn mình thì đợi tới chụp cái lồng oxy mới chịu niệm Phật, hoặc lên bàn mổ mới chịu niệm, bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Có phải không? Lên tới bàn mổ mà chụp lồng oxy vô niệm Phật thấy thương lắm. Nổi lên chiếc máy bay mà chiếc máy bay nó rung ngoài sao thôi. Tiếp viên hàng không thông báo: cô bác bình tĩnh, máy bay qua khu vực thời tiết xấu, hãy là cài dây an toàn, ngồi hạn chế đứng lên. Xin cảm ơn. Bắt đầu cái đuôi máy bay nó rung mà nghe, nó sàn nghe, bắt đầu nó sàn càng mạnh, niệm Phật càng lớn. Mới đầu nó mới rung rung ra, nó mô Phật, mà tôi sang, mô Phật, đó, thấy không? Bởi vì nó càng sàng lớn, càng là niệm Phật càng lớn, càng nhanh, đúng không, thấy không? Bởi vì trong đời sống này phải cho nó sàng vài lần á, mới niệm, chứ còn không sàng, không có niệm, mình vậy đó. Lên chiếc xe, bữa đó lên xe đò mà nó đua nhau, ở miền Tây biết miền này có không, đua nhau rước khách. Quý vị thấy hai chiếc xe đò mà đua nhau rước khách, mình ngồi chảnh thôi là kể như là cuộc đời mình là không còn gì hết trơn á. Nó lạng, nó chạy hù, thắng thì râm nhau đầu ra trước, nó lạng lách đây lách kia, hai xe nó dán nè. Xe này tấp vô lề rước khách, xe kia nó vượt lên, nó chạy á. Rồi xe kia tấp lề rước khách, nó vượt lên, thấy là nói chung là nhìn lên cái là thấy nguyên cái hòm trước mặt liền. Chạy vậy đó, lên xe đò đó, chịu không nổi. Do đó quý vị thấy là bữa đó đi cái nhóm Phật tử, thầy đi từ Cà Mau á, đi lên Bạc Liêu. Thì mấy năm trước rồi đã đi trên xe nguyên nhóm phật tử thì người ta mặc áo đi chùa đó, có gì áo màu lam nè, lên nhìn thấy Phật tử biết liền lên mặc áo màu lam trên, ngồi nguyên xe bắt đầu kể chuyện râm ran chứ nha. Chùa thầy Minh Nhẫn thì nấu ăn ngon hơn là chùa của thầy Minh Kiên rồi chùa kia thì thôi chưa không có chỗ nghỉ, toilet thiếu có mấy cái, đứng đợi muốn chết rồi ha, chê khen đủ điệu chừng, mà tới chừng chiếc xe mà nó lách nó giành rước khách một cái một ha, bắt đầu đấy về lãng qua một cái ha, lãng lại cái thắng râm cái nó mô phật đấy. Thầy mới nói kêu ông tài xế lãng nữa đi bắt tài để chỉ cho niệm Phật chứ không lãng không có niệm, không có thấy không? Bởi vì tài xế lên đó, tài xế có công đức là tài xế biết lãng lách, phải không? Còn mà chạy xe hai bánh tổn phước là bị lạng lách ta giật mình. Còn mà tài xế mà lên xe mà lạng, mà chở Phật tử lạng cho niệm Phật chứ thôi quên. Hỏi chân hội kêu mấy, số hôm qua Đài Kiên Giang sổ số mấy, quý thông nội hôm nằm bao thấy gì không nữa ha. Không cái gì đó, rồi Việt Kiều cấp này có gửi tiền về hôn rồi không, quan tâm toàn tiền bạc, quan tâm toàn danh lợi trong cuộc sống mà không nghĩ tới con đường tu tập. Chúng ta bị trói buộc mà tâm hay. Tại sao? Tại vì nhỏ tới lớn ta sanh ra nó có hai chữ trói buộc. một trói buộc của căn bản phiền não và trói buộc của tỳ phiền não. Khi mà mình chưa sanh ra đó thì con người ta tham sân si mạng nghi ác kiến nó có sẵn tâm mình ở trong kiếp trước rồi, đó gọi là căn bản phiền não. Khi kiếp này chúng ta sanh ra, chúng ta tiếp xúc với trần, chúng ta lại nhiễm trần tiếp. Có nghĩa là mình chưa có vàng thì khi mua vàng về nhiều, có nhiều vàng chừng nào mình bị trói buộc trong vàng, nghĩa là không bỏ được vàng đó. Chúng ta có chưa có vợ chưa có chồng, mình có vợ có chồng rồi bắt đầu á là trói buộc của vợ chồng đó, luôn luôn lúc nào cũng quan tâm lo lắng và muốn sở hữu. Chúng ta chưa có con thì chúng ta chưa có trói buộc con, tới có con rồi chúng ta là trói buộc con. Như vậy thì mình chưa sanh ra ta bà này, mình có cái căn bản phiền não từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Khi sanh ra ta bà này, bắt đầu chúng ta trói buộc bởi ta bà. Nhưng mà ta là không nghĩ vậy, mà ta tính là ta bà nó trói buộc mình. Bắt đầu người ta tại với bị, ôi ơi tại vì cái miệng ổng ngọt dễ sợ luôn thầy. Là trời, chồng con đánh con hoài thầy ơi, thôi hoài thôi không được. Thầy là sao thôi không được, là con về nhà má con 18 lần rồi đó mà con về không được. Hỏi sao vậy? Ổng đánh học máu chở bệnh viện, có gì giận quá thôi cuốn đồ về ba má thôi. Vừa về tới đâu có 3 ngày ổng qua, ổng là hồi ơi bữa đó anh nhậu con ma men nó nhập vô, chứ trong lòng anh thương em dữ lắm. Tại vì ma men nhập vô đánh em, anh đâu có biết đâu. Với trong lòng mà không có em thì đời anh như mặt trời, như trời mà không có mặt trời, do trời không có nắng, như trái đất không có là quay, vân vân. Như vậy thì thôi về đi, bắt đầu lên xe người ta về tiếp. Cái thầy hỏi sao mà thôi hoài thôi không được. Ông là con á, con tức dễ sợ luôn. Tại cái miệng của ổng á, cái miệng của ổng nó ngọt gì đâu thầy ơi. Đó, cái đó là trói buộc đó quý vị, mà mình không biết phải không? Tức là mình bị cái ta bà này trói buộc. Có nghĩa là mình bắt đầu mình đổ thừa người ta, đổ thừa ông chồng như thế này, người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, người này làm cho mình thương, người kia làm cho mình thương, còn vàng nó làm cho mình quyến luyến, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy tiền, bây giờ mình lấy tiền ra để mình so sánh đi. Người ta nói là đồng tiền này đồng tiền sạch nè, đồng tiền này đồng tiền dơ nè, đồng tiền này đồng tiền gì, đồng tiền nào sạch, đồng tiền nào dơ. Tiền đó là vật chất thôi đó quý vị. Tiền nó không có tội lệ gì chứ, nó không có dơ, không có sạch. Nhưng mà dơ sạch ở đâu vậy? Dơ sạch là cái tâm của mình á, đâu có gì chứ tiền đâu có dơ, đâu có sạch. Tiền nào cũng như tiền nấy à, đâu có dơ, đâu có sạch. Tiền nào cũng qua tay nhiều người à, qua tay người bị bệnh gì thì tiền bị bệnh đó vậy thôi à. Tiền là dơ nhất về mặt thế gian, có nghĩa là mà di trùng nhiều nhất, qua tay nhiều nhất, mà cái tay mình là cái tiếp xúc nó không rửa rồi đó, dính vô cái gì nó không dính vô tiền chân á. Do đó ai thương tiền quá cầm lên hôn cái là đâu phải hôn tiền đâu mà hôn mấy cái nó dính giỏng á, thấy không? Nên chùm sò mà đưa, trước khi đưa tiền cho ông quan huyện hôn mấy cái mới đưa tiền đó, thấy không? Hôn đó đâu phải hôn tiền đâu mà hôn mấy cái dính trong tiền á. Như vậy thì người ta có trí tuệ, người ta nhìn ra được tiền á nó không có sạch, không có nhơ. Mà tại sao mình gọi là đồng tiền sạch, đồng tiền dơ? Tức là tâm con người kiếm ra đồng tiền đó là dơ hay sạch. Ví dụ như tâm con người kiếm đó bằng cách ăn cướp, ăn trộm ta thì đồng tiền đó là đồng tiền dơ. Rồi là buôn bán ma túy đó là đồng tiền dơ. Đồng tiền sạch là mình công lao động, mình buôn bán hợp với luật pháp ở nơi đó, vân vân. Đó gọi là đồng tiền sạch. Như vậy đồng tiền bản thân đâu có sạch, đâu có dơ. Tại vì con người sử dụng đồng tiền đó như thế nào và làm ra đồng tiền đó như thế nào thì mới gọi là sạch dơ. Là sạch dơ đó là nằm ở đâu vậy? Nằm ở trong tâm con người đó, chứ không phải chỗ đồng tiền. Nên là tiền thì xài đúng tiền hiền như Phật, phải không? Bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Như vậy thì ta bà này tất cả các cái là vô tri hết đó quý vị, nó không có chủ động cái gì hết trơn á. Nhưng mà con người chúng ta chủ động, con người chúng ta chủ động. Bây giờ ví dụ nè, người ta chửi mình nè thì người ta đâu có làm gì đâu, người ta chửi mình là tạm cái duyên thôi. Cái nghiệp ác của mình ở trong quá khứ mình chửi người ta, bây giờ có đủ duyên người ta chửi lại rồi. Nhưng mà mình có quyền chứ, tâm của mình, ví dụ người ta chửi lại thì tâm của mình có quyền tha thứ, có quyền không nhận, có quyền tha thứ, có quyền an lạc. Nhưng mà lúc đó chúng ta không chọn an lạc, mà ta chọn là nhận vào và không tha thứ. Nên ai chửi mình cả đời đừng bao giờ gặp mặt tôi, bắt đầu không tha thứ nha. Rồi là thay vì mình an lạc mà mình nhận vào trong tâm, làm cho nó rối loạn lấy tâm mình. Hồi nãy tâm mình rất là bình thường, khi có câu chửi cái nó đổi tâm mình liền. tâm mình rất là bình thường, ta khen cái đổi tâm mình liền. Nhưng mà quý vị biết là cái tâm mình nó thay đổi, vui buồn hờn giận đó tạo thành cái ý nghiệp, mà ý nghiệp tạo thành cái thân nghiệp rồi khẩu nghiệp. Như vậy thì ba cái nghiệp này nó cuốn chúng ta đi cho mãi mãi sanh tử luân hồi, u bi khổ não, buồn vui quán giận sầu thương. Như vậy thì cái chỗ ta bà nó trói buộc mình, làm cho tâm ta vọng động. Bây giờ mình mới phân tích ra cái gì mà làm cho tâm mình vọng động thì mình nói là ta bà này. Do đó mà có nhiều người ta hận đời. Ví dụ như mới vừa rồi cái tờ báo mạng đó, cái cô gái ở miền Tây đó, cổ đi làm ở bên Campuchia về, cái cổ bị bệnh sida. Cái tự nhiên cổ đi vòng, cổ thảy vô cho 19 người. Cổ điểm danh nó thảy vô 19 người. Đàn ông có vợ có, là thanh niên có, thảy con si rút sida vô, sao 19 người bị quý vị. Cổ trả thù đời đó. Nên ai mà cái kiểu đó đó, là mình về mình nói với chồng nha, là chỗ đó phải né ra nha, chứ đi gần vô nó chọi sida qua dính nè. Quý vị không biết nó chọi sao mà dính 19 người. Như vậy thì trả thù đời đó, quý vị. Người ta nói là đời này làm cho cô này đau khổ bị bệnh tật, bây giờ là trả thù lại đời nha quý vị. Chứ thực ra không phải là đời làm mình bệnh tật, mà cái nguyên nhân sâu xa từ ở trong kiếp trước mình đã từng làm khổ cho người ta, bây giờ người ta đủ duyên người ta lại làm khổ ngược lại mình. Đây là nhân quả mà thôi. Tất nhiên là thế giới quan xung quanh là duyên để cho mình trả cái quả của nghiệp nhân gây ra từ ở trong kiếp trước. Nhưng mà duyên này muốn trả thì cái tâm mình phải đón nhận thì nó mới trả được. Còn tâm mình không đón nhận nó không trả được, trả cũng như không. Bây giờ ví dụ như là mình chửi người ta chửi lại. Nếu tâm mình đón nhận á quý vị, thì cái đón nhận đó vào sanh ra cái duyên mới, sanh ra cái nghiệp mới. Ví dụ như mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại, bây giờ mình giận lên thì mình tạo thành cái ý nghiệp mới, thì gọi là luân hồi. Tức là nhân biến thành quả, biến quả xong mà dừng lại đây hết thôi. Không có đâu, mình sân si lên thì nó trở thành một cái nhân mới, ý nghiệp. Rồi mình chửi người ta, khẩu nghiệp, mình đánh người ta, thân nghiệp, ba cái nó cuốn tròn theo cái gọi là sanh tử luân hồi. Muốn cắt dòng sanh tử luân hồi này, không có gì, nhân biến thành quả rồi hết. Vậy thì tâm mình phải tịnh. Các bạn thấy không? Tịnh tức là không tạo nghiệp mới, người gọi là tâm tịnh chứ gì nữa. Chứ không lẽ tâm tịnh là không lẽ vô lưu đậy nắp lưu lại. Tâm tịnh tức là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Thì cái tâm đoạn cảnh trần là tâm không trói buộc. Còn tâm mà không đoạn cảnh trần là tâm trói buộc. Mà tâm trói buộc thì sanh ra tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não nè. Rồi là phú não tật sang kiêu cuồng thì xỉm hại vân vân. Phóng vật bất tránh chi đó là sanh ra phiền não chướng ở trong tâm. Nên tất cả các pháp của nhà Phật dạy chúng ta đi đến an tịnh của nội tâm, nên mình có tu ngày an lạc nè, và tu tọa giới bát quan trai để sống một ngày một đêm như chư Phật, tâm tịnh như chư Phật một ngày một đêm. Tại sao chúng ta không tịnh? Là tại vì thân khẩu ý chúng ta vọng động theo dòng nghiệp, nên sống như chư Phật một ngày một đêm có 8 cái giới để mà chúng ta tịnh lại. Như vậy thì cái nguyên nhân của sự trói buộc là đâu? Là do tâm của mình. Nên Đức Phật dạy kinh A Di Đà, dạy kinh Vô Lượng Thọ, khi niệm Phật thì cái tâm phải sao? Phải nhất tâm và bất loạn của tâm thì mới được vãng sanh. Có nghĩa là mình dùng câu niệm Phật để đi đến chuyển cái tâm mình từ loạn động, từ tán loạn sang nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là nhất tâm là gom tâm về chỗ, loạn là phiền não động lên. Như vậy tâm mình tán và phiền não, bây giờ mình dùng câu niệm Phật để cho đừng có tán và đừng có phiền não nữa. Là một lòng mình tín ngưỡng Phật là tin. Rồi là mình nguyện về cảnh giới Tây Phương, xa rời cảnh giới ta bà. Mà xa rời cảnh giới ta bà thì ta bà này không có công năng trói buộc mình nữa, nhờ câu niệm Phật này thì người đó mới được giảng sanh. Chứ không phải là người niệm Phật là được giảng sanh. Không phải. Người niệm Phật chỉ gieo duyên với Phật thôi. Còn người niệm Phật giảng sanh là công phu tu tập niệm Phật để chuyển hóa tâm phàm của mình, không về được tâm thánh nhưng mà tịnh như là tâm thánh. Nên chúng ta tập một ngày một đêm tu bát quan trai, thọ tam quy ngũ giới, rồi chúng ta tu tất cả các pháp để đi đến tâm thanh tịnh, thì cái đó nó chấm dứt cái dòng nghiệp mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn cơ, là căn bản nhất để giảng sanh về cảnh giới tịnh độ Đà Ra Ni. Đà Ra Ni là không còn một chút nào sanh tử luân hồi, không còn chút nào sầu thương quán giận buồn phiền nữa. Cái Đà Ra Ni là đáo bỉ ngạn. chữ đó đó, ba la mật là đáo biển ngạn, là sanh về cảnh mà không còn sanh tử luân hồi nữa, không còn u bi khổ não. Nên đó lúc đó mình tịnh nghiệp bằng cách người ta thọ giới, giữ giới luật, bằng cách đó làm ta thọ pháp, người ta thực hiện một pháp, ví dụ như pháp môn niệm Phật hoặc là pháp môn thiền, thiền chỉ quán, để tịnh nghiệp lại ở trong tâm mình. Nhưng mà trước hết á là mình đi vào trong cuộc đời này, mình coi cái nào là nó trói buộc mình, có phải á là ta bà này nó trói buộc mình hay không. Nếu ta bà không phải là cái trói buộc mình thì mình buông, thì Đức Phật dạy đó là xả. Vì trước khi xả ta phải có giác, mà trước khi giác ta phải có học, từ học sanh ra tâm giác, từ giác ta buông xả, từ xả mới đi đến tịnh nghiệp. Nó không phải có trình tự như vậy. Nên một người nào đó không tu gì hết, khi mà chết đi mời ban hộ niệm về niệm 8 tiếng đồng hồ, vỗ tay giảng sanh không bao giờ có. Tại sao? Tại vì người đó không chuyển hóa được tâm thì làm sao mà được giảng sanh. Niệm Phật để đi đến chuyển hóa tâm, cảnh giới tịnh độ phải có tâm tịnh độ, cảnh giới là phước báo phải có tâm phước báo, cảnh giới thù thắng phải có tâm thù thắng. Tâm thù thắng là tâm bất nhiễm, là tâm của hoa sen, đó mới gọi là tâm thù thắng. Nên một cái người mà không có tâm niệm Phật, một cái người niệm Phật mà không có tâm niệm Phật, một người tu mà không có tâm tu, không có tâm chuyển hóa từ phàm sang thánh, không có tâm chuyển hóa thành động á là sang tịnh, không có tâm chuyển hóa thành ô nhiễm thì sang trong sạch, không có tâm chuyển hóa là từ cái tâm ác thành tâm thiện, thì người đó không bao giờ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay đắc bất kỳ hàng thánh nào, hay về với cảnh giới an vui. Vậy vì chúng ta không có nhân để đi đến cảnh giới an vui, nên người ta là không tu gì hết mà nói hộ niệm chút xíu giảng sanh là người ta lừa mình đó. Tại vì không bao giờ có. Nhưng với cái người tu như chúng ta như thế này mà trước khi chết nghiệp cũ nó kéo về, thì ban hộ niệm giúp cho chúng ta gom tâm về để chúng ta niệm Phật, một lòng hướng tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó chúng ta sẽ được giảng sanh. Nếu không có ban hộ niệm khó lòng mà giảng sanh, nhưng có ban hộ niệm ta an tâm nhắc nhở mình hộ niệm, rồi mình quay về với cái niệm của mình bình thường, thì người đó sẽ được giảng sanh. Vì ban hộ niệm là vai trò rất lớn hộ cho những người nào có tu tập, có hướng tâm, có biết pháp môn niệm Phật, chứ không phải ban hộ niệm là hộ cho người không biết gì. Hộ người không biết gì là gieo duyên lành với nhà Phật chút thôi. Nếu người đó nghe câu niệm Phật mà hoan hỷ thì tái sanh về cõi lành, chứ không bao giờ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ của mình mà còn không về từ cực lạc được, mà chỉ về cõi trời. Bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng cứu mẹ của mình chỉ về được cảnh giới cõi trời mà thôi. Còn chúng ta là ai mà dám nói cứu một người về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Quý vị thấy nó có vô lý không? Rồi thấy không? Ngài Mục Kiền Liên La Hán mà cứu mẹ cũng về cõi trời thôi chứ nhiêu. Tại vì bà đâu phải phát tâm tu đâu, bà là đó nhờ phước báo công đức, nhờ chú nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì bà phước báo chỉ đủ về cõi trời thôi. Còn người nào có tu, có nhất tâm bất loạn, tức là có giữ tâm thiền, hướng tâm Phật, thì người đó mới giảng sanh được cảnh giới Tây Phương. Tại cảnh giới Tây Phương ra ngoài tam giới rồi. Mà người không hướng tâm tu tập thì đâu có ra ngoài tam giới được. Ra ngoài tam giới do tâm chứ không phải ra ngoài tam giới do phước. Mà mình cầu nguyện, mình hồi hướng, chỉ hồi hướng được phước báo thôi, sao hồi hướng được cái tâm ta. Chú nguyện mười phương chư Phật thì tâm được an chút xíu thôi. Bản thân người đó phát tâm tu thì người đó mới chuyển hóa được mà ra ngoài. Tức là phát tâm chán nản ta bà, phát tâm không ham không thích nữa, thì người đó mới không lưu luyến, không lưu luyến thì không còn gì để lôi kéo mình lại. Tức là không còn trói buộc. Mà người nào không còn trói buộc thì người đó niệm Phật giảng sanh là nằm trong tầm tay. Nên khi mà tu tập, nhất là pháp môn niệm Phật, tập tâm không trói buộc bằng cách học giáo pháp nhà Phật và bằng cách thực hành cái không trói buộc hàng ngày chúng ta nè, bất kỳ cái gì cũng không trói buộc. Do đó mà đừng có đổi thừa là ông chồng cái miệng ổng dẻo, đừng có đổi thừa là cái nhà nó đẹp quá bỏ không đành, vân vân. Đừng có đổi thừa chiếc nhẫn hột xoàn nó bự quá làm cho mình đau khổ, vân vân. Do đó mà hôm nay chúng ta dùng có một buổi chia sẻ và buổi sáng này thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để tất cả mọi người tu tập ở trong pháp giới, nếu mà chúng ta không giác ngộ như là các bậc thánh thì chúng ta cũng trực nhận ra tất cả các pháp của thế gian, có thể thực tập xa rời lìa bỏ nó, và biết cái gốc nào là trói buộc và mình cởi bỏ cái gốc độ đó. Như vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là ta bà không trói buộc người. A Di Đà Phật. Nhưng mà chúng ta trao đổi nhau câu 2 Đề tài vậy nhưng chúng ta trao đổi cho câu 2 là tại người trói buộc ở nơi ta bà. Có nghĩa là ta bà thì nó không có cái gì trói buộc mình hết, nhưng mà cái ý của mình sanh vào trong đó, ý của mình trói buộc vào trong đó, chứ không phải bản thân của nó muốn trói buộc mình lại. Nếu người ta trói buộc mình không trói buộc, làm gì người ta và làm gì mình? Bây giờ người ta chửi mình không giận, nó làm gì mình? Người ta hại mình á, mình không nổi sân, nó làm gì mình? Mình nổi sân mới đọa địa ngục, không nổi sân sao đọa? Quý vị thấy không? Vì vậy mình luyện cái pháp sao không nổi sân, là pháp hoan hỷ và xả bỏ, cái pháp ngăn che ngăn chặn, có lẽ nghĩa là pháp đề kháng ở phía bên ngoài. Ở trong kinh có một cái đoạn kể về cuộc đời của vua Dục á, mà cái đoạn này thầy cũng có chuyển thể thành cải lương đó. Quý vị mai mốt quý vị sẽ xem cái đĩa này, tức là đĩa cuộc đời của vua Dục, thầy viết luôn thành tuần cải lương 120 phút, giờ đang gàn dựng đến phục vụ Tết này nè. Như vậy thì trong đó có một cái đoạn là một cái vị sa di, vua Dục cũng có cái địa ngục trần gian, có nghĩa là cái vui của vua Dục á là chính là những người tử tù giết với nhau, ngài coi vậy đó, nó vui. Và tất cả những người nào đi vô trong khu vực đó đều bị bắt vô để đánh lộn, để chỉ chém giết, hành phạt đó để vui, nên ta gọi là địa ngục trần gian. Thì bữa đó có một vị sa di, sa di đó chưa thọ giới tỳ kheo nữa, ông đi khất thực, ông đi xong lạc vô địa ngục trần gian, thì bị ông quan cai ngục đó bắt lại. Ông xin quá trời luôn mà ông quan cai ngục không chịu. Ông sa di là tôi mới tu, tôi chưa thành thánh thôi, giờ thả tôi đi, tôi tu sĩ. Ông là bất kỳ người nào là con người cư sĩ hay là tu sĩ vô địa ngục trần gian phải nhốt lại và đem ra hành hình theo lệnh của nhà vua. Thì ông sa di này, vị sa di này mới nói với quan cai ngục là tôi là tu sĩ thôi, bây giờ ông cho tôi 7 ngày đi, chứ giờ tôi tu chưa được gì chứ, 7 ngày để cho tôi tu tập. Thì ông quan cai ngục cũng thấy vậy là thôi cho ông 7 ngày sau giết ông cũng được nữa, ông lên cái danh sách giết người khác trước. Bắt đầu 7 ngày đó ông không đi khất thực gì hết, tại vì nhốt trong ngục rồi, ông ngồi ông tham thiền nhập định, ông thiền quán tu, tu cho đạt tới ngày thứ 7. Thì trong cái ngày thứ 7 đó có một cái cô gái đó, cái gì không biết bị tội gì đó, đi vô ngục bị án tử hình. Thì vô đó người ta bị người ta làm cái phương pháp tùng xẻo đó, có gì biết tùng xẻo không? Tùng đánh cái tùng cái xẻo miếng, đánh tùng cái xẻo miếng lại trong đó để mà phục vụ cho các cái địa ngục trần gian đó, mọi người xung quanh xem như là xem hát vậy đó. Quý vị thấy là một cái việc làm cực kỳ ác độc, một cái thú vui mà nó như là nói chung là mất tánh người. Thì cái vị sa di đó thiền quán trong ngày thứ 6 tới ngày thứ 7 thì đem cô gái này ra hành hình. Vị sa di này mới nhìn thấy quán sát hồi nãy cô gái rất là đẹp, mà tùng xẻo một cái, tùng xẻo một cái hồi ra nguyên cái thân hình máu me tùm lum hết. Nhìn vào động cảm, thứ nhất là ông thương cho thân phận của con người, thứ hai là thấy được cái thân con người mình cũng giả tạm thôi. Ví dụ như cái tay này nó đẹp đây phải không, rồi ngày sau nó già, nó cũng da cóc nhăn nheo, ánh mắt màu xanh nước biển phải không, rồi mai mốt nguyên cái cùm đá cũng màu trắng như là tuyết thôi. Tóc mình xanh xanh của lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố, nhưng mà cuối cùng bây giờ tóc bạc rụng hết trơn le que, còn sụp đổ ai nữa phải không? Mỗi lần hàm răng mình 32 chiếc đều băng, bây giờ cười ra có chiếc không phải không? Phải không? Mỗi lần là môi mình là môi mọng, môi mỏng, môi là son đỏ lét phải không? Còn bây giờ môi nó tái lét xanh chành phải không? Nhìn vô một cái mình thấy bây giờ mình đương cái tấm gương cây, nhìn lên hồi mình 15, 16, 17, rồi bây giờ mình 51, 61, 71, 81, 91, lật lại đánh số đề lật lại thôi. 15, 16, 17, 15, 51, 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91, lật tới lật lui hồi, quý vị thấy không? 19 đẹp biết như 91, lật lại một cái nhìn vô một cái mình còn không ham nữa, ai ham. Nhìn vô cái lưng nó cong vòng nên là đi nó lụm cụm thoạt nhớ thoạt quên, sáng ăn cái uống bụm thuốc, chiều ăn cái uống bụm thuốc phải không, tối ngủ giật mình tỉnh giấc lại không biết mình chết chưa, không nghẹt thở tùm lum hết trơn, bữa nào là lòng oxy úp vô, bữa nào là cái ống nó thọc vô miệng nó bơm đồ vô. Quý vị nhìn vô bữa nay người ta ngày mai mình, nên cái người mà có trí người ta nhìn biết trước. Đức Phật Thích Ca nhìn bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Nhưng ngài có già, có bệnh, có chết đâu. Bây giờ mình đi đám ma thì mình thấy người ta chết. Mình là đi bệnh viện thấy người ta đút ống vô bao tử là mình biết bữa nay người ta ngày mai tới mình đó, sắp hàng, nước ngoài gọi là từ guest line đó, có nghĩa là sắp hàng, hàng nè, người trước, người sau. bữa nay á là chị 8, ngày mai là chị 7, ngày mốt á là chị 6 vậy thôi hả? Người đi trước người đi sau, kẻ trước người sau. Như vậy thì mình sao? Mình lo tu trước cho nó chắc ăn phải không? Nên người tu chi có chí á, ta nhìn người mà ta quán xét lại mình, ta lo ta tu trước, đợi úp lòng oxy sao tu, gũi liệt tai biến mạch mà sao máu não sao tu. Có cái chú Phật tử thỉnh quý thầy ra giảng hoài nè, ở ngoài Nha Trang đó quý vị. Mà hai bữa trước ổng tự nhiên ổng tai biến mạch máu não, đứt chảy máu mũi, máu họng, máu mắt, máu miệng, máu mắt ra, ổng mất quý vị. Rất là đau buồn. Nhưng mà quý vị thấy cuộc đời là vô thường, Đức Phật dạy trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, ta bà sáo nẻo sầu bi, ta bà là chốn lâm ly nhộn nhàng, ta bà ham thích của vàng, ta bà quả ách tai mang bất ngờ. Phật tiên ta hãy tôn thờ, trì tâm niệm Phật qua bờ đau thương. Nghiệp những vọng là lường là gạt, cuộc đời người phận bạc đầu xanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Đâu bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu vĩnh tồn. Người nào tu niệm là khôn, ở trong một kiếp bồn chồn đa đoan, trở về giữ tấm lòng son, trong lòng có Phật mới còn hậu lai. Bắt đầu ta tu tập như vậy thì ta bà nó không có trói buộc được mình. Là tại sao? Tại vì chúng ta có chất đề kháng ở trong tâm á. Mà chất đề kháng trong tâm á là chân tâm, là Phật tánh của mọi người. Nhưng mà chúng ta chạy theo cái vọng tâm, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là tâm sanh diệt, ta gọi là vọng trần. Đức Phật thiên tình thủ lăng nghiêm. Như vậy thì ai chửi mình cái mình làm sao mình giận lên phải không? Đó vọng tâm đó chị Tám ơi. Nha, bây giờ mình gặp vàng gặp bạc, cha mẹ chết chia, của anh em chia, thầy gặp mấy cái đám ma quá vậy. Ông già mới vừa chết xuống ở trong buồng chia của, tới giờ lễ mà không thấy ông nào hết trơn á. Đi ra hầu tang kêu quá trời kêu luôn á, thấy ai nhà đâu đang là trong lúc cái khúc mà khúc nghiệt, là khúc chia có ai nhiêu. Mà ở buồng á có gì chia chẳng á. Cái thầy hỏi ghẻ là trời ơi, đang chia ruộng chia đất cho chẳng á thầy lắm. Về tu cũng giận, về chứ giờ đi lợi liệm ông già mà con hớn buồn chia đất chia đai, tới giờ liệm không có gì mà chia chưa xong nó đang khúc mất. Rút mà chia người được cái gì bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu vàng, nhiêu bạc đó, kêu hoài kêu ra là qua đó đợi mấy thầy đợi. Nó giận hết sức về, nhưng mà nghĩ là mình tu không lẽ giận, thôi nghĩ giận ngồi đợi nó chứ sao vậy, chứ phải không tu giận dữ lắm à. Trời ơi, lợi đi liệm không có gì mà liệm mà đợi nó chổng chia đất, đợi người ta qua đám qua tiệc gì mới chia chứ coi gì. Quý vị thấy có nghĩ tới ông già không, hay nghĩ tới gì? Nghĩ tới tiền thôi không quý vị, nghĩ tới đất đai, nghĩ tới tiền. Có nghĩ tới cha mình không? Cha mình á chết xuống là phải á, là mời thầy về tụng kinh, mình phải làm trai đàn trai lạc, mình á phải bố thí cúng dường sang băng sang đĩa, ấn tống tất cả các hạnh lành cầu nguyện cho cha mình, thì mình mới nghĩ tới cha mình còn sống và chết cực khổ với mình. Còn này nghĩ tới đất đai ruộng vườn nhà cửa quý vị, mà hồi nó ra đọc cái bài điếu tan cảm ơn mình rơi nước mắt đó. Thiệt đó, là cha con là thứ nhất trên đời, không có ai có thể qua cha của con được. Cha con đã từng là nuôi con từ nhỏ tới lớn, nuôi gì ai dễ nói thì ngon quá trời ngon quý vị. Ai nhà nãy nó chia đất mà trong buồn á. Như vậy là quý vị thấy không? Thấy cuộc đời nó vậy đó. Nên mình biết vậy này, cũng đừng buồn đừng khổ chứ không có gì. Không buồn không khổ chứ không có, mình cắt tại ta bà này trước. Đừng có bị trói buộc đó, để thôi mình trói buộc nó đó. Trước khi chết mình phải lo cho thằng Út chưa có vợ. Thầy cứu con, thầy Út con chưa có vợ, chắc con ra đi không được, chết không nhắm mắt. Nó có vợ không có vợ kệ nó, nhắm mắt gì chết nhắm mắt. Thấy không? Đi hai ba đám vậy đó. Đâu bệnh ung thư gần chết rồi tỉnh bơ à. Thầy cứu con, thầy ơi, Út con chưa có vợ, nó chưa nghề ngỏng gì chứ không có con chắc nó sống không nổi. Vậy là cô cứ an tâm chết đi. Trời ơi, nó gần như tuổi 23 tuổi chứ còn nhỏ nhất gì nữa. Út 23 tuổi rồi có gì mà không có con nó sống không nổi. Rồi cô á là u minh vô minh quá, không lẽ trước khi mà ra đi mà thầy quý thầy còn la. Chứ sao vô minh dữ vậy, lo cho con á 10 cả chục đứa con nhỏ tới lớn rồi, bây giờ nó 23 tuổi ở nước ngoài, 18 tuổi nó ra ngoài ở riêng đó. Tự nó sanh ra cuộc đời này 18 tuổi đủ trí khôn rồi, nó tự nó nuôi nó. Chuyện đó mình chỉ định hướng cho nó thôi, chứ bây giờ mình ở lại nuôi nó tới bao giờ cho xong, chết mà ôm cái đó hoài lợi thì làm gì? Đâu, thấy không? Chết đó ôm lại làm gì? Nên á, Hòa Thượng Chí Công á, ông đi đến cái đám, ông đi ngang cái đám, thì ông nói con giết cha cưới bà cho cháu. Nói câu đó cái ông chủ nhà ông thấy lạ, mời vô ông hỏi sao mà Hòa Thượng lại nói con giết cha mà cưới bà cho cháu, tại đang đâm heo. Ở nhà là đám cưới, đang đâm heo, ông đi ngang á chưa đâm heo nó con giết cha, hỏi sao con giết cha? Là con heo đó đó, là cha của chú rể đầu thai đó, ổng hồi sống trên thế gian nhậu quậy không à, chết thành heo á. Còn bà nội á thương đứa cháu nội nhỏ mới sanh ra là thương lắm, ẩm bồng tay vậy đó, bị bệnh ung thư chết, đâu rời khỏi cháu nội được, có gì mới sanh ra lại cô gái trong xóm đó, gặp cháu nội nè, sanh ra gặp cháu nội là thương liền, cái cháu nội mới cưới cô gái đó đó, là cưới bà nội đó. Hòa Thượng Chí Công nói vậy đó quý vị, tức là ông cha chết đi là nhậu quậy không, không làm được phước báo công đức chân là thành heo. Như vậy thì mạng heo nó ở đâu? Ở trong gia đình mình. Tại sao? Tại vì nó chiêu cảm dòng nghiệp lực, cái tâm như thế nào chiêu cảm đó, nên mình ra ngoài chợ mình lựa cá đó, lựa con này ngon nè đó, bà con mình đó thích nó, tức là nhiều đời nhiều kiếp mình bà con nó lựa qua lựa lợn họ dính nó à. Quý vị thấy không? Tức là nó chiêu cảm, nghiệp nó chiêu cảm ghê gớm lắm mà không biết được đâu. Những con nào trong gia đình mình toàn là bà con mình nhiều đời nhiều kiếp, là vợ là chồng là cha là mẹ là anh em nhà mình không đó, mình bắt mình chiên mình xào mình nấu mình luộc đi á quý vị, quan tương báo. Nên các cái vị Bồ Tát thường ta phát tâm ban chay chỗ đó đó, nó nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà đó là một trong những nhân nhân quan tương báo. Mình gặp con nào con đó có duyên nhiều đời nhiều kiếp, biết đâu là hồi chưa lúc trước á là vợ là chồng là cha là con thương nhau đắm đuối, thương nhau thấm thiết, rồi chuyến này đi lên gà có lại gà chiên bơ, cánh gà cút xương, gà rang muối, phải không? Rồi mình ăn cho nó ngon, nhưng mà ăn những người mình yêu thương, những đời ở trong kiếp trước có gì thấy quan nghiệt không? Sanh tử luân hồi quan tương báo quan nghiệt không? Mình biết được vậy rồi đó quý vị, nên là trong cái đời sống này chúng ta đề kháng nó trước đi. Không quý vị chứ nó làm gì chết không nhắm mắt, nó là nó mình chứ nó có theo được mình không? Bây giờ nè quý vị thương cách mấy thì nữa nó có bệnh thế được không? Thương cách mấy nó có già thế được không? Thương cách mấy có chết thế được không? Và khi chết đi nó có theo mình không? Không theo mình ra đi có mình một mình à, và tất cả của cải trên thế gian mình bỏ lại cho người khác hết, nhưng cái tội mình làm ra của cải đó mình lãnh đó. Nên người ta khôn á, trên thế gian này người ta chia đâu đó đàng hoàng chứ quý vị, còn cái của mình bố thí cúng dường để đó mình đem theo đó. Cái tiền á, cái gì mà mình mua sắm thì để lại cho người khác, cái gì á mà mình xài thì nó sẽ hết, còn cái gì mình cho mới là cái của mình. Tại sao mình cho có phước mà cái phước nó đi theo mình, tại sao mình không cho? Đó là nhân quả mà, lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai, làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Chạy đường nào, cũng chạy đường nào chứ có đi cho đi. Quý vị lớn tuổi nè, có đi cho đi. Thầy Minh Nhẫn đang mà cất chùa lâu lâu rình cúng 100 ngàn. Nó cúng ba la mật luôn, khỏi lên tên luôn, khỏi dán bản gì trơn á. Lên rình cúng 100 ngàn. Mà cái chùa là nơi để độ nhiều chúng sanh, nơi người ta tu tập, nơi người ta biết được Phật Pháp, thì đời đời mình có phước, nên cúng dường tam bảo phước lớn là chỗ đó đó. Vì vậy phát tâm trong sạch à, cúng rồi thôi đừng nghĩ ngợi chuyện ta làm chùa thôi à, rình đi à, cúng. Rồi chỗ nào ta nghèo khó già cả bệnh tật ốm đau đó, mình rình mình cho. Rồi tối về mình rình tu, mình niệm Phật, mình lăn chuỗi nè, thấy không? Bên ngoài tạo phước, bên trong sửa tâm, này là tuyệt vời chưa? Nơi mình có 100 triệu phải không? Cho đứa 10 triệu, 10 triệu, 5 đứa 50 triệu, còn mình 50 triệu gửi ngân hàng 40, còn bố thí 10 triệu đó, rồi ngân hàng 40 đó mình mới di chúc nha. Lúc má chết tất cả tiền của má đem làm phước hết cho má, tiền của con cho rồi vậy thôi. Nè, còn con nào nghe lời má con đó có phước, còn con nào cãi lời má thì má cũng bỏ luôn không nói gì hết, nhưng con có tội gắng chịu. Tại tu rồi mình đâu có phành phạt nó làm chi, phải không? Mình tu rồi tha thứ quan dung độ lượng, không thành phạt chi, về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nên con cái nó còn ở Nam Phương Cực Khổ nè. Do đó mà là chúng ta bỏ hết, nhưng mà mình phải làm phước báo để mình đem phước báo nó đi theo. Tu có chắc vãng sanh không? Phải không? Không chắc vãng sanh nhờ phước báo đi theo, lợi tới cảnh giới gì chúng ta cũng ngon lành chứ. Nhờ phước báo chúng ta ngon lành, giàu có đầy đủ tiền bạc, không bệnh không hoạn, sống dai biết tới Phật Pháp nhờ phước báo đó. Cái đó là cái thứ nhất. Người ta phải thủ liền cho mình. Người khôn ta nhìn xa trông rộng, đừng giữ tiền mà giữ phước á. Nó có gì lớn tuổi giữ tiền để lại cho người khác à, chết đi nó cũng dành việc à, nó cũng không có liệm được cho mình mà chia tiền buồn á. Đó có gì không? Nhưng mà mình chia trước cho chắc ăn. Còn cái gì riêng của mình á thì mình á tạo phước già, còn tiền á giữ lại dưỡng già đó mình di chúc luôn, là sau khi cha mẹ chết làm hết cho cha mẹ điều này quý vị, thì con cái nó làm theo thôi, chứ không có gì dân dạy cho nó đạo đức như vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa, giờ khắc nào chúng ta cũng tu tập sửa cái tâm mình, đề kháng với ta bà đi. Ta bà nó chối buộc mình phải không? Không, tại mình chối buộc ta bà đó. Cái gì chối buộc? Tâm mình chối buộc, thì mình thẳng cái tâm mình mà tu. Nè, thẳng tâm tu là sao? Đừng cho nó chối buộc. Bây giờ ví dụ như á, con mình nó không nghe lời mình, mình giận hờn lên. Có hai cô Phật tử hổm gầy đòi chết, mua thuốc ngủ thủ sẵn này, đòi chết. Hổm gầy mày điện thoại cho thầy, trời thầy la quá trời luôn, không la mấy cổ uống thiệt sao? Có hai cô hoàn cảnh giống nhau, nhà có một đứa con gái duy nhất à, đẹp dễ sợ luôn, nhỏ lớn đẹp dễ sợ. Bây giờ đứa 19 tuổi, một đứa 22 tuổi, tự nhiên đi cắt tóc mặc đồ nam vô chuyển hệ à, quen với nữ không à. Rồi bữa đó về lên ăn cơm, má cho con lập gia đình cho má. Trời ơi bà mẹ mừng dễ sợ luôn, kêu là rể lại đây nha cho ta coi. Trời, nó rước về nhỏ gái, nó kêu lập gia đình. Nó là trời con là gái sao lập gia đình với con gái? Trời, nó là trời mày hôn nhân đồng tính ở bên Mỹ, người ta thiếu gì báo đăng bên Mỹ thiếu gì, tại Việt Nam mình chưa, nó má không có tiến bộ gì trơn. Rồi bà xỉu một cái một chợ bệnh viện không kịp luôn quý vị. Hai gia đình mới mấy bữa nay thôi nè, con cô 19 tuổi, cô 22 tuổi, tự nhiên chuyển hệ à. Rồi giờ không tu hành chứ ngày nào cũng lóc cóc len can chứ giờ hết tu hết lần chuỗi hết đi chùa luôn rồi. Bây giờ là xuống luôn, tàn tạ luôn. Con đứa con hy vọng duy nhất con có gì chuyển hệ cái một. Rồi đồ chết, chết thầy, thầy con sống không nổi chắc con chết, nhưng con đứa con một làm gì cũng chết. Là làm gì chết? Nó chỉ cái là nó quen bạn gái thôi, gì đâu chết. Đó quý vị, là con đâu mong muốn nữa. Cuộc đời mà nó muốn như mình sao? Cái gì cũng do cái nghiệp của nó, nên mình cầu nguyện làm phước cũng nhiều một tí, hồi hướng nó đi. Cái thứ hai mình khuyên răng nó không được cũng là cái nghiệp của nó. Cái lòng của người mẹ mình làm hết nó đi. Bây giờ quan trọng nhất là nó có đạo đức hay không. Còn cái chuyện đó là duyên nghiệp của nó. Bây giờ nó có đồng tính đi nữa, nhưng nó có đạo đức, nó sống nó phục vụ cho người khác, nó sống nó vì tình yêu thương của tất cả người khác, vẫn là cái gốc của vấn đề là cái đó. Còn nó đồng tính là cái nghiệp của nó. Mình khuyên răng, mình hồi hướng phước báo cho được cho nó không được thì thôi. Chứ cái đó không phải vì cái đó mà mình chết lên chết xuống mình bỏ tu. Cái nghiệp của người ta mình bỏ tu là sao? Mình bị trói buộc trong con cái rồi, nó nhúc nhích cái là mình bỏ tu, nhúc nhích cái mình bỏ tu à. Chết nó đâu theo được mình. Và bây giờ mình còn sống, nó không nghe mình thì mình giận mình hờn vậy. Mình chết đi nó muốn làm gì làm, lúc đó có giận hờn không? Có những người cô hồn không quý vị, con cái nó không nghe mình, nó làm sai ý của mình á, sân si nổi sân si lên, đọa xuống cảnh giới thấp hơn nữa. Nên khi sống mình chuẩn bị tinh thần đó mình tu đi. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Hàng ngày quán những điều đó đi. Đức Phật dạy quán là tâm chúng ta đưa đến những điều đó. Nhất thiết hữu di pháp là những cái gì hình tướng ở trên thế gian này, như mộng, như một giấc mơ mà thôi. Hôm qua nó là đứa con gái nhỏ nhỏ, con của mình, bữa nay nó chuyển hệ thành cái anh nam đó thì làm gì nó. Đâu quý vị, như mộng không, như giấc mộng không? Hồi đó mình còn nhỏ đẹp ghễ sợ không? Bây giờ mình già tóc bạc phơ là như giấc mộng không? Bao nhiêu năm đâu quý vị, bao nhiêu năm đâu. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm dồn lại đâu được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Chạy đường nào? Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp mà. Như mộng quyển bào ảnh, Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Bát Nhã là Ban Nha, là trí tuệ đó. Đức Phật dạy thiết bài kinh đó 22 năm đó. Cái gì mà hình tướng chúng ta nhìn thấy được như giấc mộng mà thôi, có còn có mất à. Như quyển, quyển là không có thật, sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không à. Như bào ảnh là như bọt bóng nó trôi lăn. Than ơi bọt bóng trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Bây giờ quý vị là một người, là một cái bọt nè, cái bọt nè, giận con giận cháu nó bể cái bốc một cái là bể bọt bóng, ba chữ bờ á, gọi là bờ 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 bể bọt bóng. rồi cái bụp cái rồi bữa ngày mai vô lò thiêu, à biết không? Như vậy giận ta mà chết mình có vô minh không? Vậy giận làm gì? Phải giận ta chết người ta nên giận. Buồn ta tóc ta bạc thì nên buồn, buồn ta tóc mình bạc giảm tuổi thọ, giận ta mình đứt chỉ tim đèn, đứt bóng từ bi. À, quý vị, như vậy còn đâu nữa tu. Như vậy thì bữa nay mình biết rồi, không thèm buồn, không thèm giận, quý vị bắt đầu tu diễn ly pháp. Nhất thiết hữu duy pháp như mộng, như quỷ, như bào ảnh, rồi Đức Phật dạy gì, như lộ diệt như điển. Như lộ là như xương ở trên cành, nó đẹp lắm, cuộc đời nó đẹp lắm, gia đình an vui hạnh phúc, cái đùng cái nó ra mình mới biết. À, ông đang giàu sang phú quý nè, nó là bị là thiên tai bão lùng, cái nghèo khổ xuống mới biết. Thấy không? Như là lộ như xương ở trên cành thôi, nắng lên là nó tan ra hết, nó long lanh, nó đẹp như vậy, nhưng mà nắng lên nó tan ra hết, không còn gì đâu. Như điển chớp, trời mưa đó, đầu mùa đó, cái gì nó xẹt 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 rồi nó mất, xẹt xẹt nó mất. Điện chớp thấy đẹp dữ lắm, không như pháo hoa, chứ cuối cùng nó cũng mất hết, có còn cái gì đâu quý vị. Ta còn để lại gì không? Phải không? À, thầy đi miền Trung á, là ông thầy miền Trung á, thầy đi về ở chùa Thiên Mụ, ông ngâm cho thầy cái bài thơ đó đó. Ta còn để lại gì không? Thầy ngâm lại cho quý vị nghe. Thầy ông hò chứ quên hò Quế, nên thầy hò Nam cho quý vị nghe cái bài này ha. Hò ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ đổ luân hồi, ô minh nẻo trước ngà. Ô minh nẻo trước xa xôi dầm về. Còn để lại gì đâu á quý vị, chết tay trắng trở về phủi trắng tay thôi, ham chi, mến chi, thích chi. À, quý vị, đó mới gọi là giác, đó mới gọi là trí tuệ, là kinh Bát Nhã là trí tuệ đâu. Nhìn vào trong cuộc đời này thường hay quán vậy, quán lần chưa nó tan tâm mình đâu, mà thường hay quán xét tất cả các cái trên thế gian vậy, chúng ta không bị trói buộc nữa. Chứ không thôi mình bị ta bà trói buộc chứ lắm. Nên lúc đó chúng ta bị hai, làm hai cái để quá giải cái này. Cái thứ nhất á, là không nhận vào để cho nó đừng có trói buộc. Cái thứ hai á, là chúng ta tu dùng một pháp để quá giải có trói buộc trong tâm. Hai cái. Bây giờ chúng ta chửi không nhận, khen không nhận, chê không nhận, tu diễn ly pháp. Tập đi, tập không nhận. Tại sao ta không nhận? Tại vì đâu có thì đâu không nhận. Ta bà này đâu phải đợi người ta khen mình mới giỏi đâu. Đợi người ta chê mình mới xấu đâu. Có xấu, xấu sẵn từ trong bụng mẹ. Thông minh sẵn từ trong bụng mẹ, đợi người ta khen mới thông minh sao? Vậy mà ta khen thông minh quá, đẹp quá cũng khoái nữa. Đẹp sẵn rồi. Nên mai mốt mà thôi ơi, khen chị Tám đẹp quá chị Tám. Đẹp sẵn rồi. Ai cũng nói vậy chứ, đẹp sẵn là đâu có cần bảy khen tám mới đẹp đâu. Nên đâu có gì đâu vui. À, nhưng mà ta chê tám cái này xấu quá, già xấu chứ sao con? Bình thường à. À, có này đâu buồn. Chúng ta diễn ly với lời khen chê, tức là không nhận cái gì vào cả. Và Đức Phật dạy trong bài kinh á, à, Đức Phật có ví dụ, mỗi khi người ta cho mình cái gì mình không nhận, đồ cho đó thuộc về ai thì đồ cho đó thuộc cái người cho mình. Như vậy thì người ta cho mình cái lời chửi, lời mắng, cho mình những sự đau khổ, mình không nhận gì vào tâm hết á, không sân không si, không nhận vào tâm. Như vậy không sanh ra phiền não, trả lại hết. Nên mai mốt ai chửi mình á, không nhận. Ai khen mình cười, không dám nói. À, nên cho vàng, cho bạc, cho đô la, cho kim cương nhận. Còn cho sầu, cho khổ, cho chửi, cho mắng, không nhận. Vậy thôi. À, vàng, bạc, kim cương nhận vào đi làm phước cúng dường bố thí, đi giúp đỡ nhân sanh để được phước báo cả đôi bên. Còn cho đau khổ vào không nhận. Nên tâm ta trở nên tâm an trú trong chánh niệm. À, quý vị gọi là tâm thiền. À, lặng lặng. Đi đứng ngồi nằm chúng ta điều thiền để diễn ly tất cả các pháp trần. Nên trước tất cả pháp trần tâm mình đừng có động loạn. Nếu nó khởi lên tâm sân, cái hít hơi dài niệm Phật cho tan tâm sân đi. Đừng có ghét người mình và chọc mình nổi sân. Nhưng mà thường mình ghét người chọc nổi sân nên mình báo thù, báo oán hận người ta. Chứ thực ra ta là duyên để cho cái nghiệp trong kiếp trước mình chọc ta nổi sân, bây giờ mình nổi sân ngược lại thôi. À, nên mỗi khi tâm mình nổi sân, mình nhìn cái tâm sân của mình mà mình quá giải, cái người đó có công đức cực kỳ luôn. Người đó tu nhanh vậy lắm, gọi là tu tâm đó. Nên mỗi khi ai chọc mình nổi sân, cái sân mình mới nổi lên, cái mình hít hơi dài, hết ga luôn như là hơi của Châu Thanh này. Cái đầu mình niệm nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chừng nào hết tâm sân mới được thở nha. Còn không hết không thở, chết thôi không thở. Nó lo thở đâu có lo sân, do đó hết sân. Nên tâm nhẹ nhàng thanh thản quý vị. Mà tâm nhẹ nhàng thanh thản đâu có còn là chối buộc ta bà nữa đâu. Không còn chối buộc ta bà nữa. Nhắm mắt niệm Phật giảng sanh giảng cái rẹt. Cái một là không cần 49 ngày, không cần 8 tiếng đồng hồ chứ á. Cái người nào mà chuẩn bị được cái tâm lý đó quý vị, là tất cả của cải vật chất cũng là cái của người ta thôi. Mình á chưa sanh ra nó của người ta, sanh ra nó của mình, chết đi thuộc về của người ta. Do đó không sầu thương oán giận gì nó hết. Nó có còn có mất cũng không sao chứ quý vị. Đừng có quan tâm tới nó nhiều quá, mình chỉ khổ mà thôi. Đức Phật dạy thọ khổ đó. Biết được vậy đó, mình niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Phật là lạc. Sau khi xả báo thân, niệm Phật cầu Phật gia hộ ta đánh bay tất cả các phiền não nghiệp chướng trong thế gian này, được tập tâm an vui tự tại, sống chan hòa với mọi người, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người. Vậy mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là niệm đến Đức Phật trở thành Phật. Niệm Phật là về Tây Phương Cực Lạc, tâm được an lạc. Niệm Phật là trở về cảnh tịnh độ, tâm phải thiền định là mới có tịnh độ chứ, là mới có bông sen chứ, phải không? Do đó dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm phiền não tại thế gian này, dùng câu niệm Phật để hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này, và làm tất cả các hạnh lành phước báo để mang theo mình để hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái phước báo đó nó mang theo mình đời đời kiếp kiếp, không bao giờ nó rời xa mình nữa, à, quý vị. Nên người khôn thì niệm Phật lo tu, người không khôn thì mài miệt kiếm xu kiếm tiền, kiếm tiền thì dệt nổi ưu phiền, thật tâm niệm Phật thì đài liên phản hồi. Và xin cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử một ngày tu an lạc, vạn sự kiết tường như ý, quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem